This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với Người Lính Nghĩa Vụ Hoàng Côn Sa Đen. Đây là một chương trình dành cho các anh quân nhân quân lịch Việt Nam Cộng Hòa. Các anh bị bức tử theo vận nước đen tối, chứ các anh chưa bao giờ giải ngũ. Những câu chuyện được các anh kể trong chương trình này là để ôn lại cái trạng sử oai hùng của những người con thân yêu của đất nước. Theo tiếng gọi non sông, dự án bờ cõi có một phần tư thế kỷ trước sự xâm lấn của Cộng sản miền Bắc, để người dân miền Nam được bình yên nơi phú thị. Và chương trình này cũng được hầu mong giúp cho thế hệ mai sau biết được sự chiến đấu dũng cảm của cha ông và hiểu rõ hơn tại sao chúng ta có mặt ở nơi đây. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chú Hoàng Côn rồi. Thưa chú, rất là vui mừng được chú trở lại với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến này. Hôm nay chú có khỏe không chú Côn?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tuyến, chú rất khỏe.
Dạ, vậy là cũng mừng lắm. Chắc chắn là bên cạnh chú đó là một ly nước trà nóng, cũng như là ký ức của chú đang chuẩn bị đến với chúng ta trong chương trình này. Thưa quý vị, cũng như thưa chú, hôm nay chúng ta đã thấy đã là ngày 26 tháng 4 rồi. Tiếp tục với những trận đánh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và của Nghĩa Vụ nói riêng, thì hôm nay thì mời chú nói về những cái trận chiến ác liệt trong những ngày cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của binh chủng Nghĩa Vụ nói riêng, khi mà người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong một cái tư thế gọi là tư thế rất đơn độc, trong khi Mỹ và đồng minh đã rút hết những cái viện trợ cả cái tiền bạc cũng như là viện trợ về cái vũ khí để mà chúng ta có thể đẩy lui được Việt Cộng, thưa chú.
Dạ vâng, nói đến cái thời điểm đó,
yeah,
thì đây là một ngày đau thương của 30 tháng 4, là ngày đau thương của quân dân miền Nam. Quân lực của chúng ta rất hùng mạnh và chiến đấu rất dũng cảm. Quân đoàn 1, quân đoàn 2 đang còn chiến đấu, sư đoàn Nghĩa Vụ và sư đoàn Thủy quân lục chiến vẫn chiến đấu tại vùng 1. Sư đoàn Nghĩa Vụ đã vào Thường Đức, Đà Nẵng đầu tháng 3 năm 1975 để dẹp tan hai trung đoàn của Việt Cộng lăm le chiếm Đà Nẵng. Biết bao nhiêu người lính Nghĩa Vụ đã nằm xuống tại Thường Đức, Đà Nẵng. Chúng tôi chiến đấu một cách oai hùng, lấy lại được Thường Đức, Đà Nẵng sau một tháng là luân phiên các tiểu đoàn và lấy lại quân Thường Đức, Đà Nẵng, đánh tan hai trung đoàn của Việt Cộng. Đà Nẵng được an lành, người dân Đà Nẵng sống bình thường, vui vẻ. Thì bất thình lình, sư đoàn Nghĩa Vụ được lệnh là phải về Sài Gòn gấp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì khi sư đoàn Nghĩa Vụ được không vận về Sài Gòn, riêng lực đoàn 3 Nghĩa Vụ, thì tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 8 là không vận. Tiểu đoàn 6 Nghĩa Vụ thì đi tàu hải quân để trở về Sài Gòn. Nhưng khi tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 8 được lệnh là đáp xuống Nha Trang, tiểu đoàn 6 Nghĩa Vụ cũng trên đường về Sài Gòn cùng cập bến Nha Trang. Lúc đó vào Nha Trang thì chúng tôi được lệnh là lữ đoàn 3 nhảy dù phải biến lên khẩn trương vì áp lực của Việt Cộng quá nặng nề cho quân đoàn 2 ở đó. Thì sau khi nhảy dù đã rút khỏi vùng 1 rồi đó, thì sư đoàn thủy quân chiến cùng trên đường trở về Sài Gòn. Quân đoàn 1 nhớ cho trung tướng Ngô Quang Sường là chỉ huy. Trung tướng Sường nói rằng sư đoàn nhảy dù và sư đoàn thủy quân chiến là hai lực lượng tổng tư lệnh then chốt nhất của quân lực ở trong Hòa đã trấn giữ vùng 1, nhưng mà giờ này họ ra đi thì chúng cũng tưởng tượng cũng có phần nao núng, nhưng mà quân đoàn 1 vẫn chiến đấu. Thế rồi quân đoàn 1 rút lui theo lệnh. Quân đoàn 1 rút lui thì quân đoàn 2 cũng đã còn dao động, đoàn 3 nhảy dù chiến đấu vì áp lực rất nặng của cộng quân. Có thể nói rằng là mình không có một cái chuyện, cái sự tiếp viện nào hết á. Lực đoàn 3 nhảy dù đã chiến đấu đơn độc ở mặt trận Khẩn Dương. Ba tiểu đoàn giống như một bầy hộ mà chung lên để chặn đứng cái bước tiến của cộng quân. Thì khi đó tiểu đoàn 6 nhảy dù là tiểu đoàn then chốt để mà giữ cái mặt trận Khẩn Dương. Tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 7 cùng tiểu đoàn 6 vẫn giữ vững được Khẩn Dương. Khẩn Dương là một mặt trận thứ hai sau Thường Đức Đà Nẵng. Vì áp lực của cộng quân quá mạnh, Bộ Tổng Tham mưu đã ra lệnh cho sư đoàn nhảy dù là đưa lữ đoàn 2 nhảy dù ra Phan Rang để cùng phối hợp với lữ đoàn 3 nhảy dù để giữ vững mặt trận Khẩn Dương. Nhưng đến khi vùng 1 thất thủ á, thì là quân đoàn 2 cũng rục rịch. Nhưng mà chúng tôi không nao núng, vẫn chiến đấu như một con hổ. Vì thế mà cộng quân không thể nào chiếm được Nha Trang. Vì cái sự can trường chiến đấu của các chiến sĩ nhà dù của hai lữ đoàn, vận mệnh đất nước đang còn nằm ở trên quân đoàn 2, thì đùng một cái là có lần là hai lữ đoàn nhà dù phải rút về Sài Gòn, rút về Phan Rang trước khi về Sài Gòn. Thì chúng tôi được lần thì phải ra đi thôi. Thì gần nước nổi trôi đã đến hồi đến tối. Thì quân đoàn 2 sau đó họ cũng hụt hẫng vì hai lữ đoàn nhảy dù đã trở về Phan Rang và sau đó tiếp tục rút lui để trở về Sài Gòn theo lệnh của chính phủ. Mặt trận Khẩn Dương lúc đó là bỏ ngỏ, thì quân đoàn 2 cũng là hỗn loạn và họ đã rút lui trên quốc lộ 7, làm cho biết bao nhiêu người đã chết, đồng bào mình như là chết trên quốc lộ 7. Quân đoàn 2 cũng rút lui để về phối hợp với quân đoàn 3. Nhưng chúng tôi là những người lính nhảy dù, lúc nào cùng chiến đấu, vừa rút lui theo lệnh của cấp trên nhưng vẫn chiến đấu, chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng. Vì người dân miền Nam họ nghĩ và họ biết là những quân nhân nhẹ dù, sư đoàn nhẹ dù đã chiến đấu bao nhiêu năm, và họ đặt cái sự tin tưởng vào sư đoàn nhẹ dù. Và sau này chúng tôi biết đã bị chính phủ Mỹ cắt đứt cái sự viện trợ về quân sự. Ngày xưa chúng tôi đi hành quân, mỗi quân nhân là có 500 viên đạn cá nhân, 3 quả lựu đạn, 2 quả khói, 1 quả tiễn M72 để tham dự tất cả những cuộc hành quân. Nhưng mà sau này Mỹ đã cắt viện trợ quân sự. Quý vị còn nhớ rằng là tháng 1 năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã xin viện trợ quân viện 750 triệu viện trợ quân sự. Những đảng dân chủ của nước chính quyền Mỹ họ cắt xuống là còn 350 triệu. Nhưng rồi cuối cùng họ bỏ cắt luôn, họ bỏ hết, không còn cái gì gọi là viện trợ quân sự cho miền Nam hết. Chúng tôi chiến đấu trong đơn độc, chúng tôi chỉ còn trang bị cho mỗi quân nhân ngoài mặt trận là 200 viên đạn mà thôi, không còn 500 viên đạn như ngày xưa nữa. Chúng tôi chiến đấu nhưng mà phải giới hạn khi nổ súng. Nếu như nổ súng như ngày xưa thì không có đạn, mà trận chiến thì mình không biết rằng là kết thúc lúc nào, thì chúng ta phải đánh chịu thôi. Biết làm sao trong lúc Việt Cộng tấn công đủ mọi nơi, quân dân miền Nam lúc đó đã thấy là hỗn loạn. Họ biết rằng miền Nam của mình sẽ không còn bao lâu nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn không nao núng. Việt Cộng đến đâu thì là chúng tôi vẫn chiến đấu và giữ vững cái mặt trận ở đó. Điển hình là mặt trận Long Khánh do lữ đoàn 1 nghệ dù đã chiến đấu can trường phối hợp với sư đoàn 18 bộ binh của thiếu tướng Lê Minh Đạo. Lữ đoàn 1 nghệ dù cũng có 1, 8 và 9, đó là 3 tiểu đoàn, đã giúp cho sư đoàn 18 bộ binh chặn đứng 3 sư đoàn của Việt Cộng đã tiến quân vào Sài Gòn. Nhưng mà với cái tinh thần chiến đấu dũng cảm của lữ đoàn 1 nghệ dù, họ đã chặn đứng được ở Long Khánh. Vì thế cho nên sư đoàn 18 bộ binh họ cùng cố gắng để mà chiến đấu bên cạnh người lính nghĩa vụ. Chúng tôi không nao núng khi chiến đấu tại mặt trận Long Khánh. Việt Cộng đã xung phong muốn chiếm tỉnh ủy Long Khánh nhưng không bao giờ chúng chiếm được. Thì khi mà sư đoàn 18 bộ binh và lữ đoàn 1 nghĩa vụ đang còn chiến đấu, chiến đấu nghĩa là khi mà Việt Cộng mà vô tới gần cái bộ tư lệnh của sư đoàn 18 bộ binh thì là mình không có đủ đạn để mà bắn, nó quá đông, nó tràn ngập cái chiến lược Long Khánh. Thì lúc đó thiếu tướng Lê Minh Đạo đã bảo vệ Sài Gòn, thì chính phủ và bộ tổng tham mưu đã quyết định là sử dụng máy bay của sư đoàn 3 không quân hạ xuống mặt trận Long Khánh 2 quả CBU, 2 quả bom áp nhiệt để tiêu diệt hai sư đoàn Việt Cộng là tiến quân về Sài Gòn. Việt Cộng chết quá nhiều, Việt Cộng chết không thể tưởng nữa, vì hai quả bom đó mà Việt Cộng đã khừng lại, không đủ sức lực để tiến về Sài Gòn. Thì đùng một cái là lữ đoàn một nhà dù phải rút về Vũng Tàu, đi bộ từ Long Khánh về tới tỉnh lỵ Phước Tuy, từ tỉnh lỵ Phước Tuy đi bộ về Vũng Tàu. Mà trong lúc họ đang còn chiến đấu thì không phải rằng là ngưng chiến, nhưng mà được lần rút lui. Khi mà về tới Vũng Tàu, lữ đoàn một nhà dù vào hầu cứ của tiểu đoàn 6 nghĩa dù để lặn thêm đạn dược và cân quân trang quân dụng, lên đường để trở về vùng 4 và phối hợp với quân đoàn 4 để tiếp tục chiến đấu. Nhưng ngày 30 tháng 4, cái ngày quán nghiệt của quân dân miền Nam, ông Dương Văn Minh đã ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng, phải đầu hàng Cộng sản, để lại một sự tức tưởi cho quân lực của mình. Quân dân miền Nam của chúng ta đã chiến đấu được bao nhiêu năm, giữ vững cái miền Nam, đồng bào Việt Nam trong thanh bình. Chúng ta vừa chiến đấu, vừa gây dựng đất nước, một đất nước thanh bình của vùng Đông Nam Á này. Chúng ta, quý vị có nghĩ lại rằng, miền Nam chiến đấu trên khắp những quân khu khi Việt Cộng muốn thôn tính miền Nam, nhưng chúng quân đội vẫn chiến đấu, người dân vẫn giúp đỡ quân đội, nhưng họ cũng phát triển kinh tế của miền Nam. Quý vị có biết rằng đồng bào miền Nam đã gây dựng kinh tế một miền Nam là giàu mạnh. Chúng ta đã chế tạo được xe hơi với hiệu La Đa Lạt, chúng ta chế tạo được hàng kem Hinot, kem đánh răng Hinot, chúng ta có hàng bột ngọt Vị Hương Tố, chúng ta có hàng dệt Vinatico, chúng ta có hàng dầu gió Nhì Trên Đường, chúng ta có trường xe đạp, chúng ta có đầy đủ sức lực khả năng để mà gây dựng một miền Nam tự do và dân chủ. Nhưng vần nước nổi trôi, tất cả đã sụp đổ trong nháy mắt. Vì vậy mà một số ít của đồng bào miền Nam đã đi lẫn nàn khắp nơi. Bao nhiêu người nước tan thì nhà mất, chết trên đường vượt biên, chết trên biển cả, chết người lính thì chết nằm trên đường vất vưởng, vì họ không muốn đầu hàng, họ phải chiến đấu. Cũng như một trung đội nhà dù ở Bắc Vèo, họ ngồi gồng quấn bên nhau, rồi họ nổ lựu đạn để mà tự tử cùng nhau. Đó là một điểm son mà các chiến sĩ nhà dù đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Mà trong cái sự quất nghèn của chúng tôi, 20 năm chiến đấu, mà không ngờ rằng người Mỹ vì cái thế lực mà họ đã bỏ rơi miền Nam, chúng ta chỉ có Mỹ viện trợ về quân sự, nhưng đối với miền Bắc, khối cộng sản như Nga, Tàu, Kiệp Khắc, Ba Lan cũng ra lời ngày đêm đã đổ tiền của khí giới để đánh miền Nam. Nhưng mà quân đội miền Nam là một quân đội quá hùng mạnh, họ gan dạ, bất cứ một trận đánh nào họ cũng đem về cái phần thắng, không bao giờ để rút lui hay là bỏ chạy. Đó là một cái tinh thần chiến đấu mà tôi thấy rằng không có một nước nào ở trên vùng Đông Nam Á bằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Nhưng Hà Nội, cái phần nước đấy đến giờ chấm dứt thì chúng ta phải cam chịu. Thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng. Tính cùng đồng cảm với chú. Tính lúc đó còn nhỏ lắm, nhỏ hiếu à. Nhưng mà cũng nhớ lại những cái bước chân oai hùng lần trước, lần cuối cùng của quân lực Việt Nam ở ngay tại thủ đô Sài Gòn ghi dấu. Nhớ lại những giây phút cuối cùng đó chắc chắn ai cũng phải đau lòng, rơi lệ. Một quân đội oai hùng của miền Nam Việt Nam bị bất tử. Tâm trạng của chú lúc đó chú có hoang mang hay không? Chú có thấy mình chiến đấu một cách tuyệt vọng hay không? Rồi khi chú nghĩ đến những đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ miền Nam Việt Nam, đã ngã xuống như vậy trong tích tự vậy. Rồi nhân cái ngày quốc hận 30 tháng 4, chú có cảm nghĩ gì? Rồi nếu chú có thể chú bắt đầu lại từ đầu, cũng với cái tình cảnh này, chú có dẫn thi hành cái nhiệm vụ của người trai trong thời loạn trở lại hay không thưa chú?
Vâng, khi mà mặt trận Long Khánh đã bỏ ngỏ thì Việt Cộng đã trên đường tiến quân vào Biên Hòa, rồi đến xa lộ Biên Hòa. Các tiểu đoàn nhảy dù vẫn chiến đấu, biết rằng là không thể nào giữ vững được, nhưng mà họ vẫn chiến đấu, họ biết vắt vượng trên cầu Phan Văn Giản. Cầu Phan Văn Giản là cầu cửa ngõ vào Sài Gòn. Chúng tôi không nao núng, vẫn chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng. Ngày 30 tháng 4, nhớ lại và hàng năm, những ngày đó là cái ngày quá đau thương cho quân dân miền Nam. Nỗi bất hạnh mất nước, anh còn nhớ rằng là miền Nam chúng ta đã có một cuộc sống tự do an bình, nhưng bây giờ thì đùng một cái bỏ nước ra đi, người dân cũng hoảng loạn, người lính không còn chiến đấu nữa, thì bây giờ vẫn nước nổi trôi. Chúng ta đã ra đi, bây giờ đến hải ngoại, mỗi ngày 30 tháng 4 đến, chúng ta ai cũng ước nguyện rằng trở về nơi quê hương chúng ta để mà gây dựng lại đất nước, làm sao chúng ta phải lật đổ cái chế độ cộng sản. Thử hỏi rằng 48 năm trôi qua, cộng sản Việt Nam đã cai trị toàn cõi từ Bắc đến Nam, họ đã làm gì cho đất nước của chúng ta? Chúng ta người miền Nam, họ lúc nào cũng có một sự kỳ thị, nếu như bất cứ một công việc gì họ cũng dính dáng vào thì họ nói rằng là con cháu của Mỹ người không được làm một công việc gì tốt, không được đi đến tự do. Họ dạy con em của chúng ta, con em của Cộng sản Bắc Việt là chống Mỹ cứu nước. Nhưng mà chống Mỹ cứu nước thì miệng của họ nói như vậy, nhưng tại sao họ không gửi con cháu của họ đi Trung Cộng hay là Nga Xô hay là Cuba để mà du học? Họ gửi con cháu của họ nhà từ cái bộ chính trị cho đến những cái cơ sở hạ tầng, tất cả họ gửi con cháu qua du học ở Mỹ, Canada và Úc. Họ nói một đường mà làm một nẻo, đó là cái nỗi đau buồn mà họ đã đè nặng lên đất nước của chúng ta mà chúng ta không làm gì được. Họ cai trị của chúng ta không phải về luật pháp, mà họ cai trị chúng ta bằng họng súng AK, cho nên chúng ta không làm gì được. Người dân Việt Nam không làm gì được. Nhưng chúng ta ở hải ngoại phải có một cái tinh thần, một ngày nào đó chúng ta sẽ lấy lại quê hương đất nước. Thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang sống ở hải ngoại, thì đối với cá nhân tôi cũng vậy. Tôi là vậy, một người lính của binh chủng nhà Dùng nói riêng và quân lực của nước Cộng Hòa nói chung. Chúng tôi vẫn còn thẻ căn cước công dân, chứng chỉ tài ngũ, và chúng tôi chưa bao giờ giải ngũ. Thì tôi ước vọng rằng nếu như tình hình thay đổi và chúng tôi được trở về để chiến đấu hoặc để gây dựng lại đất nước, bổn phận của một người quân nhân, tôi sẵn sàng lên đường và sống sướng trở lại miền Nam Việt Nam của chúng ta để làm sao đất nước của chúng ta được tự do, dân chủ và phú cường. Đó là ước nguyện của tôi cũng như của người dân miền Nam sinh sống ở hải ngoại, và cũng như tất cả anh em những người của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Những cái ngày 30 tháng 4 của mỗi năm, tất cả mọi nơi ngậm ngùi thương tiếc đất nước mình đã rơi vào dòng nghiệt ngã. Chúng ta chỉ còn cầu nguyện chúng ta giữ vững cái tinh thần của một người lính. Tôi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó quả đất sẽ xoay, thì vần nước cũng phải xoay, và hy vọng rằng đất nước của chúng ta không còn cộng sản nữa. Mà nếu không còn cộng sản nữa thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cố gắng là chiến đấu trên mọi mặt trận, về tinh thần lẫn vật chất. Chúng ta không còn súng đạn nữa, chỉ còn tinh thần và vật chất, và chúng ta phải tận dụng để chiến đấu. Và hy vọng rằng đất nước của chúng ta sẽ trở lại tự do, dân chủ, thì người dân Việt Nam mới hy vọng rằng một đất nước phú cường như bao nhiêu nước khác trong vùng Đông Nam Á. Xin cảm ơn anh Hoàng Tiến.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Hy vọng những ước mơ của chú sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa. Vì đất nước Việt Nam của chúng ta không còn bóng dáng cộng sản, người dân Việt Nam của chúng ta sẽ sống trong thanh bình như tất cả những bài hát yêu thương đã gợi nhớ một miền Nam yêu dấu của chúng ta sống trong thanh bình của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sẽ được sống lại. Cảm ơn chú đã dành chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến, để mọi người, nhất là thế hệ đàn con đàn cháu của mình hiểu rõ hơn tại sao mình đã có mặt nơi đây và quân lực Việt Nam Cộng Hòa là gì. Hy vọng trong những lần sắp tới nữa, Cùng Chung Chiến Tuyến sẽ trở lại với chúng ta một cách hào hùng hơn xưa, để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái trận đánh, về những con người được mang tên là quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn chú, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa chú.
Vâng, ok, cảm ơn anh Hoàng Tiến và dạ, xin chào toàn thể quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.